Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 8 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: động đất mạnh ở Tây Tạng làm 126 người chết, 188 người bị thương. Tòa án Hàn Quốc ra trát mới cho phép bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đài Loan bắt đầu cuộc tập trận thường niên để chuẩn bị phòng thủ quân sự trước Tết Nguyên Đán.
Our risk assessment to the general population is still low.
Tổ chức Y tế Thế giới nói nguy cơ cúm gia cầm vẫn ở mức thấp sau ca tử vong đầu tiên tại Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra ở chân dãy Himalaya, gần một trong những thành phố linh thiêng nhất của Tây Tạng hôm 7 tháng 1, khiến ít nhất 126 người thiệt mạng và 188 người khác bị thương. Tính đến 7 giờ tối thứ Ba, 7 tháng 1, theo số liệu được Tân Hoa Xã trích dẫn từ nhà chức trách Trung Quốc. Tâm chấn của trận động đất nằm cách đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới khoảng 80 km về phía Bắc. Các đợt rung lắc cũng làm rung chuyển các tòa nhà ở nước láng giềng Nepal, Bhutan và Ấn Độ. Trung tâm mạng lưới địa chấn Trung Quốc xác định tâm chấn là quận Tingri, vốn được biết đến là cửa ngõ phía Bắc để đi vào khu vực Everest ở độ sâu 10 km. Cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết cường độ của trận động đất là 7,1 độ Richter. Nó xảy ra vào lúc 9 giờ 5 phút sáng. Người dân ở khắp khu vực Singase của Tây Tạng, nơi sinh sống của 800.000 người, đều cảm nhận được tác động của trận động đất. Vùng này nằm dưới sự quản lý của thành phố Singase, nơi trước giờ là nơi cư ngụ của Ban Thiền Lạc Ma, một trong những nhân vật quan trọng nhất trong Phật giáo Tây Tạng. Đỉnh Everest là điểm đến phổ biến đối với những người leo núi và đi bộ đường dài, nhưng mùa đông không phải là thời gian hoạt động chính đối với họ. Cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc cho biết họ đã nhận được trác tòa mới hôm 7 tháng 1 để bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi nỗ lực bắt giữ trước đó của họ bị cơ quan an ninh của Tổng thống ngăn chặn hồi tuần trước. Văn phòng điều tra tham nhũng các quan chức cấp cao vốn dự tính thẩm vấn Tổng thống về các cáo buộc nổi dậy xung quanh xác định thiết quân luật ngắn ngủi của ông vào ngày 3 tháng 12 năm ngoái, đã không ngay lập tức xác nhận trác bắt có hiệu lực trong bao lâu. Ông Oh Dong-woon, công tố viên trưởng của cơ quan này, từ chối trả lời khi được các nghị sĩ hỏi khi nào trác bắt sẽ hết hạn, nói rằng những thông tin như vậy rất nhạy cảm khi cơ quan ông và cảnh sát cân nhắc cách thức thực hiện. Trác bắt giữ thường có hiệu lực trong vòng 7 ngày, nhưng có thể gia hạn lên đến khoảng 10 ngày. Ông Oh không cho biết khi nào các nhà điều tra dự định sẽ tìm cách bắt giữ ông Yoon lần nữa. Tòa án quận phía Tây Seoul tuần trước ban đầu đã ra trác bắt giữ ông Yoon và một trác riêng rẽ để khám xét dinh thự của ông sau khi ông liên tục thách thức chính quyền khi từ chối đến buổi thẩm vấn. Khoảng 150 điều tra viên của cơ quan chống tham nhũng và cảnh sát đã cố gắng bắt giữ ông Yoon hôm 3 tháng 1, nhưng đã rút lui khỏi dinh thự của ông ở Seoul sau một cuộc đối đầu căng thẳng với cơ quan an ninh tổng thống kéo dài hơn 5 giờ. Các nhà điều tra đã không có nỗ lực nào khác để bắt giữ ông Yoon và trác bắt trước đó của tòa đã hết hiệu lực sau một tuần hôm 6 tháng 1. Nếu các nhà điều tra có thể bắt được ông Yoon, họ có thể sẽ xin tòa cho phép bắt giữ chính thức. Nếu không, ông sẽ được thả ra sau 48 giờ. Cơ quan chống tham nhũng và cảnh sát đã cam kết sẽ hành động quyết liệt hơn để bắt giữ ông Yoon, vốn có thể là quá trình phức tạp miễn là ông vẫn ở trong dinh thự chính thức của mình. Cơ quan chống tham nhũng đã dẫn đầu một cuộc điều tra chung với cảnh sát và quân đội về vụ hành động tiếm quyền ngắn ngủi của ông Yoon, bao gồm tuyên bố thiết quân luật và điều binh lính đến bao vây quốc hội. Các nghị sĩ đã vượt qua được phong tỏa để bỏ phiếu dỡ bỏ thiết quân luật vài giờ sau đó. Các thành viên thuộc đội an ninh cho tổng thống được nhìn thấy lắp hàng rào thép gai gần cổng và dọc theo những ngọn đồi dẫn đến dinh thự tổng thống vào cuối tuần qua. Ông Oh xác nhận với các nghị sĩ rằng cơ quan của ông đang tranh luận với cảnh sát là có nên bắt giữ các thành viên của đội an ninh tổng thống nếu họ cản trở nỗ lực bắt giữ hay không. Cảnh sát cho biết họ đang xem xét tất cả các lựa chọn khả dĩ để bắt giữ ông Yoon và không công khai loại trừ khả năng triển khai lực lượng SWAT. Mặc dù không rõ liệu các nhà điều tra có mạo hiểm leo thang đối đầu với lực lượng an ninh tổng thống vốn cũng có vũ trang hay không. Ông Park Jong-jun, người đứng đầu cơ quan an ninh tổng thống, đã đáp trả những lời chỉ trích rằng họ đã trở thành quân đội riêng của ông Yoon và lập luận rằng họ có nghĩa vụ pháp lý là phải bảo vệ tổng thống đương nhiệm. Ông và cấp phó của ông cho đến nay đã chống lệnh triệu tập của cảnh sát vốn đã lên kế hoạch thẩm vấn họ về hành vi cản trở người thi hành công vụ sau những gì đã xảy ra hôm 3 tháng 1. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hàn Quốc hôm 7 tháng 1 cho biết ông tính sẽ từ chức để lãnh trách nhiệm về vụ tai nạn thảm khốc của chiếc máy bay Boeing do hãng Jeju Air vận hành hôm 29 tháng 12. Chuyến bay 7C2216 của Jeju Air, vốn khởi hành từ thủ đô Bangkok của Thái Lan đến Muan ở Tây Nam Hàn Quốc, đã có cú trượt bụng khi hạ cánh và lấn ra ngoài đường băng của sân bay khu vực, nổ tung thành quả cầu lửa sau khi đâm vào một bờ tường. Tôi cảm thấy có trách nhiệm nặng nề đối với thảm họa này, ông Park Sang-woo nói trong một cuộc họp báo. Ông cho biết ông sẽ cố gắng tìm thời điểm thích hợp để từ chức sau khi xử lý xong tình hình hiện tại. Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cũng cho biết họ sẽ nhanh chóng cải thiện sự an toàn của các hệ thống hạ cánh ở sân bay mà các chuyên gia nói là một phần nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 179 người trên máy bay thiệt mạng. Các chuyên gia an toàn hàng không cho biết bờ tường vốn được thiết kế để nâng anten phát sóng liên lạc dùng để hướng dẫn hạ cánh trong điều kiện tầm nhìn kém, quá cứng và quá gần cuối đường băng. Ông Chu Jong-wan, Thứ trưởng Giao thông Vận tải phụ trách hàng không dân dụng, thừa nhận rằng các biện pháp an toàn là không đủ khi xây bờ tường, nhưng cho biết chúng được xây dựng phù hợp với các quy định ở Hàn Quốc và nước ngoài. Cảnh sát đang điều tra bờ tường đã được xây dựng như thế nào, ông nói. Cảnh sát tuần trước đã khám xét hãng Jeju Air và hãng điều hành sân bay quốc tế Muan để điều tra vụ tai nạn. Lông chim được tìm thấy ở trong một trong những động cơ được thu hồi từ hiện trường của vụ tai nạn. Điều tra viên chính Lee Seong-jong cho biết, đồng thời nói thêm rằng hình ảnh video cho thấy có tiếng chim đâm vào một trong những động cơ. Đài Loan đã khởi động cuộc tập trận thường niên kéo dài 3 ngày vào ngày 7 tháng 1 để nêu bật sự chuẩn bị quân sự trước Tết Nguyên Đán. Quân đội đã chứng tỏ năng lực phòng thủ trên bộ của mình bằng cách điều các đơn vị chiếm giữ các khu vực của căn cứ quân sự Tân Trúc do quân đội đóng giả là lực lượng đối lập chiếm đóng. Tại căn cứ không quân Đài Trung, các phi hành đoàn đã vội vã cho máy bay chiến đấu cất cánh. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 7 tháng 1 nói rằng họ đã phát hiện 24 máy bay Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay không người lái, từ 12 giờ 55 phút chiều giờ địa phương. Cuộc tập trận đầu tiên trong năm của Đài Loan diễn ra chỉ vài tuần sau khi Trung Quốc công bố một chiến thuật mới đối với Đài Loan. Các quan chức và chuyên gia cho biết, bằng cách triển khai một số lượng lớn tàu hải quân và tàu cảnh sát biển để bình thường hóa sự hiện diện quân sự gia tăng. The Voice of America, VOA. Số người bị hành quyết ở Iran đã tăng lên 901 người vào năm ngoái, trong đó có 31 phụ nữ. Một số trong số họ bị kết án giết chồng sau khi họ bị đánh đập hay bị ép kết hôn, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết hôm 7 tháng 1. Hầu hết các vụ tử hình là vì các tội về ma túy, nhưng các nhà bất đồng chính kiến và những người dính đến các cuộc biểu tình rầm rộ hồi năm 2022 xung quanh cái chết của một cô gái 22 tuổi khi bị giam trong đồn cảnh sát cũng nằm trong số bị tử hình, tuyên bố của Liên Hiệp Quốc cho biết. Thật đáng buồn khi một lần nữa chúng ta thấy số người bị tử hình ở Iran tăng lên qua từng năm. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói trong tuyên bố gửi đến báo chí đã đến lúc Iran phải ngưng làn sóng hành quyết mỗi lúc mỗi dâng cao này. Tổng cộng ít nhất 901 người đã bị hành quyết bằng cách treo cổ vào năm ngoái ở Cộng hòa Hồi giáo Iran, so với 853 người vào năm 2023. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết đó là con số cao nhất kể từ năm 2025, khi mà 972 người bị hành quyết.
Our risk assessment to the general population is still low.
Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 7 tháng 1 cho biết nguy cơ đối với dân chúng nói chung do cúm gia cầm H5N1 vẫn ở mức thấp sau ca tử vong đầu tiên của một bệnh nhân tại Hoa Kỳ. Các quan chức y tế Louisiana nói bệnh nhân này trên 65 tuổi và có các bệnh nền đã nhập viện vì nhiễm virus vào tháng 12 sau khi tiếp xúc với gà thả vườn và chim hoang dã. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gần 70 người tại Hoa Kỳ đã mắc cúm gia cầm kể từ tháng 4 năm ngoái. Hầu hết là công nhân nông trại vì virus này đã lưu hành trong các đàn gia cầm và đàn bò sữa. Giống như Tổ chức Y tế Thế giới, các quan chức liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ cho biết nguy cơ đối với công chúng nói chung vẫn ở mức thấp.
Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.